là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự sáng nay thứ ba ngày 29 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận việc đưa các nông sản chủ lực của tỉnh Yên Bái vào các siêu thị. Tiếp đến là ghi nhận công tác tuyên truyền vận động không tảo hôn ở xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động Công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Thái Nguyên vừa diễn ra hội nghị thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự và chủ trì hội nghị có Đại tướng Đỗ Bá Tị, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường trực Quốc hội. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Bộ Nội vụ và lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, Văn phòng Hội đồng Nhân dân 14 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái tham dự do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Với chủ đề vai trò của Thường trực Hội đồng Nhân dân trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi, chia sẻ các nội dung kinh nghiệm trong việc đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân, giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong quyết định cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Những nội dung liên quan đến tổ chức hoạt động chất vấn giải trình giữa hai kỳ họp Hội đồng Nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đây là diễn đàn quan trọng, là dịp để các cơ quan dân cử ở địa phương cùng trao đổi những kinh nghiệm thực tế nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành các nghị quyết phát triển kinh tế xã hội, các cơ chế chính sách của địa phương, công tác giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 mặc dù chịu không ít tác động bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng nhờ có các giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời của tỉnh, nên giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 11.800 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với năm 2019. Một số sản phẩm đóng góp vào mức tăng trưởng bao gồm xi măng, điện thương phẩm, điện sản xuất. Để hoàn thành kế hoạch giá trị sản xuất công nghiệp năm 2021, ngành công thương Yên Bái sẽ giao chỉ tiêu kế hoạch đến các địa phương, các đơn vị để có biện pháp triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nắm bắt tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn, vận động các doanh nghiệp tiết kiệm nguyên liệu, vật tư, huy động nguồn vốn bằng nhiều hình thức, tranh thủ nhu cầu thị trường cuối năm tăng cao để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời kiểm tra nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ.
Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái được đầu tư 12.310 tỷ đồng thực hiện nâng cấp, cải tạo và xây dựng các tuyến đường giao thông, trong đó kiên cố được trên 1.000 km đường bê tông xi măng, mở mới, mở rộng trên 185 km, xây dựng mới cầu Bách Lẫm, cầu Tuần Quán, cầu Cổ Phúc bắc qua sông Hồng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Cùng với đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, tỉnh Yên Bái cũng đã sửa chữa gần 250 km mặt đường quốc lộ và tỉnh lộ, xóa bỏ 19 điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái hỗ trợ làm mới sửa chữa 894 ngôi nhà cho các đối tượng, trong đó 778 nhà được hỗ trợ theo đề án hỗ trợ làm nhà ở cho người có công và hộ nghèo. Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, đến thời điểm này đã có trên 90% nhà hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Phấn đấu đến Tết Nguyên đán sẽ hoàn thành 100% nhà theo yêu cầu. Ngoài số tiền ngân sách hỗ trợ làm nhà cho các đối tượng theo đề án là gần 28 tỷ đồng, hầu hết tiền làm nhà cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách được huy động từ nguồn xã hội hóa với số tiền trên 13 tỷ đồng. Riêng nguồn vận động xã hội hóa cấp tỉnh thực hiện được trên 9 tỷ đồng, cấp huyện gần 4 tỷ đồng. Trung bình mỗi hộ làm nhà mới được hỗ trợ từ 30 đến 40 triệu đồng, nhà sửa chữa hỗ trợ 15 đến 20 triệu đồng. Nhờ có chương trình hỗ trợ làm nhà cho đối tượng, nhất là hộ nghèo, nhiều gia đình đã ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội thi thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa đô thị năm 2020. Tham gia hội thi có 15 đội thi thuộc các xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái. Các đội tham gia thi với nội dung thực hiện quy định của pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, an toàn giao thông, các quy định về quảng cáo, lắp đặt biển hiệu, các tiêu chí về xây dựng tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị, tổ nhân dân tự quản, xây dựng các danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, thôn văn hóa, cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa và việc thực hiện các quy ước của thôn, tổ dân phố. Các đội thi phải trải qua 3 phần thi sôi nổi, màn chào hỏi, thi trả lời câu hỏi kiến thức và thi văn nghệ. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Hội thi được tổ chức nhằm đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho các cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững các quy định về thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Qua đó thay đổi hành vi, ý thức nhằm thực hiện tốt văn hóa trong giao tiếp, ứng xử, nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, trong chấp hành quy định về trật tự đô thị, hướng tới xây dựng con người thành phố Yên Bái văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, xây dựng thành phố Yên Bái đạt đô thị loại 2, xanh, bản sắc và hạnh phúc.
Là xã triển khai mô hình thí điểm về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng tảo hôn của xã giảm từ 9 trường hợp năm 2017 xuống còn 1 trường hợp năm 2018. Vận động thành công 16 trường hợp có ý định tổ chức cưới tảo hôn. Từ năm 2019 đến nay, tại 8 thôn của xã không có tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết thống. Để nâng cao nhận thức cho người dân, xã Phúc Lợi đã đẩy nhanh tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình thông qua các cuộc họp thôn, trên các pano, khẩu hiệu, phát tờ rơi tới người dân. Bên cạnh đó, xã cũng thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, thu thập thông tin định kỳ nhằm phát hiện sớm và có các biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp có nguy cơ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Các thôn trong xã thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng trong ngăn chặn đẩy lùi tảo hôn.
Sau một tuần ra quân đồng loạt thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2021, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện xử lý trên 1.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó có 161 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, còn lại là các lỗi chạy quá tốc độ, dừng đỗ sai quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định. Vượt đèn đỏ, sử dụng ma túy, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước trên 1,4 tỷ đồng. Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh. Trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy, phục vụ việc đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân 2021. Ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa làm giảm tai nạn và ùn tắc trên các tuyến giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, tìm đầu ra cho sản phẩm, nhất là các mặt hàng nông sản, luôn là bài toán khó đối với nông dân, doanh nghiệp hay các cấp chính quyền địa phương. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của ngành công thương cùng sự mạnh dạn tư duy đổi mới của doanh nghiệp, những mặt hàng chủ lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đến được tay người tiêu dùng ở những đô thị lớn thông qua các siêu thị bán lẻ, ghi nhận sau của phóng viên thời sự.
Cứ vào những tháng cuối năm, chị Phạm Thị Hà ở hợp tác xã Miến Đao Giới Phiên lại bận rộn với công việc đóng gói để chuyển hàng về cho siêu thị Big C Thăng Long và một số siêu thị khác ở Hà Nội, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô. Nhờ có việc ký kết bao tiêu sản phẩm, nên mỗi năm hợp tác xã của chị đã cung ứng cho siêu thị số lượng miến đao lên tới 20 tấn. Chị Phạm Thị Hà, hợp tác xã Miến Đao Giới Phiên, thành phố Yên Bái, nói:
để mà được nhiều người biết tới, để được mà nhiều đơn vị biết đến nhiều hơn, thì bản thân chúng tôi cũng đã nỗ lực cố gắng cùng với hợp tác xã đi đến trực tiếp các tỉnh đấy, đi vào các cái kênh hội chợ, các cái buổi xúc tiến thương mại để lấu ăn thử, giới thiệu hàng, biếu sản phẩm để cho người tiêu dùng có thể trải nghiệm thử sản phẩm của Miến Đao Yên Bái. Cái hiệu quả mang lại là hiện nay Miến Đao Giới Phiên trên thị trường Hà Nội, siêu thị Big C, siêu thị BRG, Hapromax và rất nhiều các cái siêu thị khác đã đưa được cái sản phẩm Miến Đao Giới Thiên của tỉnh Yên Bái giới thiệu với người tiêu dùng.
Hiện nay có rất nhiều nông sản chủ lực của các địa phương được cung cấp tiêu thụ tại các chuỗi siêu thị bán lẻ lớn ở Hà Nội thông qua những gian hàng được trưng bày tại đây. Chị Nguyễn Thị Hạnh, người tiêu dùng Hà Nội, nói:
mình quan tâm rất nhiều sản phẩm, ví dụ như là quế. Quế cũng là một cái sản phẩm mình quan tâm vì mùa đông của Hà Nội thì rất là lạnh mà uống nó rất ấm. Với cả hôm nay mình thấy có cái sản phẩm này rất là lạ. Khách hàng đến và họ cũng mua các cái sản phẩm rất là nhiều. Và đây là một cái hình thức là lan tỏa các cái sản phẩm của địa phương đến với người tiêu dùng thủ đô rất tốt.
Để có thể đưa được những sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh vào các siêu thị lớn ở Hà Nội, đòi hỏi các doanh nghiệp, hợp tác xã phải đáp ứng được những yêu cầu về mẫu mã, chất lượng, đảm bảo vệ sinh thực phẩm và đạt các tiêu chuẩn Việt Gáp, OCOP. Với sản phẩm Bưởi Đại Minh, sau khi đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn để cung ứng vào siêu thị Big C, thông qua sự hỗ trợ của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Sở Công Thương, hợp tác xã Bưởi Đại Minh đã ký kết hợp tác với siêu thị Big C Thăng Long Hà Nội vào đầu tháng 12 vừa qua, mở ra hướng phát triển cũng như thị trường mới cho loại quả đặc sản này. Ông Phạm Văn Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Bưởi Việt Gáp Đại Minh, huyện Bình cho biết.
Hôm nay được đến ký kết với cái siêu thị của chuỗi siêu thị Bixi thì hợp tác xã và bà con Đại Minh rất là vui mừng. Thì chúng tôi đã thực hiện các quy trình rất nghiêm ngặt về Việt Gáp, rồi tạo dán tem truy xuất nguồn gốc cho quả bưởi. Cái điều mà đặc biệt mà chúng tôi đã làm được mà trước đến nay nhiều đơn vị khác chưa làm là quả bưởi chúng tôi đã truy xuất nguồn gốc đến tận hộ gia đình, và mỗi hộ gia đình phải chịu trách nhiệm cái quả bưởi của mình khi đưa cho bán cho ra ngoài thị trường.
Bà Nguyễn Thị Bích Vân, giám đốc truyền thông tập đoàn Century Store Việt Nam nói:
Chúng tôi đã hiện giờ đang phân phối những sản phẩm của tỉnh Yên Bái, như anh có thể nhìn thấy trong cái poster ngay kia là những cái sản phẩm như mín rong này, măng khô này, lâu nay rồi trên các quầy kệ của chúng tôi rồi. Và với cái hội chợ này chúng tôi mong mỏi là tìm thêm những cái nhà cung cấp mới mang những cái đặc sản địa phương giới thiệu đến người dân thủ đô cũng như các người dân các vùng miền khác.
Bên cạnh nỗ lực xây dựng các sản phẩm OCOP, tỉnh Yên Bái đặc biệt chú trọng đến công tác hỗ trợ xúc tiến thương mại. Trong đó, ngành công thương đã tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, hội nghị kết nối cung cầu, kết nối giao thương, tổ chức các tuần lễ giới thiệu hàng nông lâm thủy sản của tỉnh tại các siêu thị lớn ở Hà Nội như siêu thị Bixi, siêu thị Habromark, siêu thị Lottemark và một số thị trường lân cận, cũng như tại các sự kiện lớn của Bộ Công Thương tổ chức. Thông qua đó, người tiêu dùng đã biết đến nhiều sản phẩm hàng hóa tiêu dùng có chất lượng của tỉnh Yên Bái. Nhờ đó mà nhiều sản phẩm nông lâm thủy sản đặc sản, nhất là các sản phẩm có chứng nhận OCOP đã có mặt tại những đô thị lớn, giúp người dân, doanh nghiệp sản xuất có đầu ra ổn định, nâng cao giá trị kinh tế. Ông Đoàn Lê Khoa, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Yên Bái nói.
Đến thời điểm này, chúng ta cũng đã có 14 cái sản phẩm được vào hệ thống siêu thị, tiêu thụ tại hệ thống siêu thị để phục vụ người tiêu dùng thủ đô. Trong 14 cái sản phẩm này, thì đã có 8 sản phẩm OCOP của chúng ta vào, và năm nay đặc biệt là thêm được 2 sản phẩm, đó là cái sản phẩm măng bát độ muối chua và cái sản phẩm bưởi Việt Gáp của Yên Bình. Thế và trong cái thời điểm mà bị dịch bệnh mà phát thì là bùng phát thì chúng tôi cũng tổ chức cùng phối hợp với cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương là tổ chức cái hội nghị kết nối trực tuyến làm việc với các cái trung tâm thương mại và các cái đại lý lớn từ nước ngoài và một số thị trường của nước ngoài, ví dụ như Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, vân vân, thì cũng đã rất là quan tâm các sản phẩm của mình, không riêng sản phẩm nông sản mà lại có cả sản phẩm khoáng sản, những sản phẩm chủ lực của tỉnh.
Đặc biệt vào dịp cuối năm, ngành công thương còn tổ chức các tuần lễ giới thiệu hàng nông sản tại Hà Nội. Nhờ đó, rất nhiều sản phẩm tiêu biểu của các doanh nghiệp hợp tác xã đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên và sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp được giới thiệu đến đông đảo người tiêu dùng tại thủ đô và các tỉnh thành trong cả nước, góp phần tích cực hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, qua đó hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông sản đạt tiêu chuẩn, hình thành chuỗi cung ứng, nâng cao giá trị sản phẩm nông sản của tỉnh Yên Bái, từ đó giúp các doanh nghiệp hợp tác xã mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, tảo hôn không chỉ gây hại sức khỏe, sự trưởng thành của trẻ em mà còn tước đoạt nhiều quyền con người của các em, ảnh hưởng đến sự tồn vong và phát triển của nhóm cộng đồng và dân tộc. Xác định được điều đó, trong những năm qua, xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để giảm thiểu tình trạng này, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Do sớm tiếp xúc với mạng xã hội, cũng như chưa nhận thức rõ được tác hại của tình trạng tảo hôn, nên trong tháng 3 năm 2020 đã có 4 học sinh nữ lớp 8 của trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải nghỉ học và định lấy chồng. Trước tình trạng đó, đội ngũ giáo viên nhà trường đã phối hợp với chính quyền xã Lao Chải nhanh chóng xuống tận các bản có học sinh nghỉ học để vận động tuyên truyền các em không tảo hôn. Với việc chỉ ra những tác hại của việc lấy chồng sớm như sẽ làm mất đi cơ hội về học tập, việc làm cũng như cải thiện điều kiện sống và chăm sóc sức khỏe, chỉ sau một thời gian ngắn, cả 4 học sinh đã đi học trở lại. Em L. Thị Bầu, học sinh lớp 9A, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải nói.
Vì chưa hiểu biết nên mình lại sẽ khổ cho bản thân mình sau này ạ.
Khổ về những cái gì cụ thể đây, tôi hiểu rồi.
Khổ về con cháu mình và khổ mình về cái lao động sức khỏe yếu. Được thầy cô vận động và các cô ở xã vận động thì không lấy nữa thầy, hiểu biết rồi không lấy.
lấy vợ, lấy chồng, kết hôn sớm vẫn tồn tại bởi phong tục tập quán từ lâu đời của đồng bào Mông ở huyện vùng cao Mù Cang Chải nói chung và ở xã Lao Chải nói riêng. Đối tượng rất dễ vi phạm tảo hôn lại là những học sinh cấp 2 và đặc biệt là đối với học sinh lớp 8 và lớp 9. Do vậy, để giảm thiểu tình trạng này, đội ngũ giáo viên nhà trường đã tích cực tuyên truyền trao đổi với các em học sinh về hệ lụy của việc tảo hôn, tăng cường giảng dạy cho các em về giáo dục giới tính, tìm hiểu về những kiến thức về giới, định hướng học tập và giáo dục nghề nghiệp. Cô giáo Hoàng Thị Thơ, chủ nhiệm lớp 9A tâm sự.
Vâng ạ, đối với lại giáo viên chủ nhiệm, nhất là chủ nhiệm lớp 9 thì chúng em sẽ phải vận động và cũng như là tuyên truyền rồi là sẽ hiểu hơn về tâm sinh lý của các em để từ đấy để giúp các em có những cái hướng để học tập tốt, để ví dụ như là các em sẽ khi các em ra đây học thì chúng em sẽ phải định hướng cho các em là sau này sẽ là ví dụ như là phân luồng nghề nghiệp ấy, cũng để cho các em biết được rằng là mình sẽ đi học cấp 3 hay là sẽ có những cái định hướng cho cái tương lai của mình để các em hiểu biết hơn nữa.
Thầy giáo Hoàng Tiến Thịnh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Lao Chải cho biết.
Thế thì đối với lại đơn vị nhà trường thì có các những biện pháp để tuyên truyền vận động các em. Thứ nhất về trong cái giờ học chính khóa thì cũng theo cái chỉ đạo chung của ngành giáo dục đào tạo của huyện, của tỉnh thì cũng đưa vào cái chương trình tích hợp giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh ở các môn sinh học rồi là pháp luật hôn nhân và gia đình, luật hôn nhân và gia đình ở các môn công dân. Bên cạnh đó thì cái giải pháp của đơn vị nhà trường thì cũng ngay từ những cái đầu những năm học thì thành lập các cái tổ quyết định thành lập tổ tư vấn học đường của nhà trường, rồi các thầy cô mà có cái năng lực về tuyên truyền về giáo dục tâm lý của học sinh thì đưa vào làm thành viên để tuyên truyền vận động các em về cái luật hôn nhân và gia đình cũng như là hôn nhân cận huyết thống. Đấy, bên cái thứ nữa thì đấy là các thầy đối với ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo là rà soát những cái đối tượng các em học sinh là có nguy cơ tảo hôn thì sẽ tuyên truyền vận động bằng cái biện pháp đó là cái sự gần gũi tấm lòng nhân ái của thầy của cô để cảm hóa các em, để tuyên truyền cho các em hiểu những cái mặt tích cực, những cái mặt tiêu cực trong cái việc mà lấy vợ lấy chồng sớm và bỏ học. Đấy, để các em tìm ra được những cái giải pháp để có cái tương lai tốt nhất cho mình.
Lao Chải là xã vùng cao khó khăn của huyện Mù Cang Chải với 1.600 hộ dân, hơn 9.000 nhân khẩu sinh sống tại 14 bản, tỷ lệ hộ nghèo còn 38%. Do người dân cư trú nơi dẻo cao, địa hình đi lại khó khăn, ít có cơ hội giao lưu với bên ngoài nên trình độ nhận thức hạn chế. Mặt khác, tảo hôn là hủ tục đã ăn sâu bén rễ lâu đời của người Mông nơi đây và là một trong những nguyên nhân dẫn tới đói nghèo. Xác định được vấn đề đó, xã Lao Chải đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các tổ chức đoàn thể, qua các buổi họp bản, họp thôn, giao cho các tổ chức chính trị xã hội tích cực vận động đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Từ đó, người dân dần thay đổi nhận thức, thực hiện đúng pháp luật về hôn nhân và gia đình, nên nhiều năm gần đây, tình trạng tảo hôn đang có xu hướng giảm dần. Cụ thể, năm 2019 đã có 10 cặp tảo hôn và đến năm 2020 còn 2 cặp. Ông Giàng A Vàng, Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải cho biết.
Tôi cũng đã tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo tuyên truyền các chi bộ và chúng tôi cũng đã ra mắt các mô hình. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các tổ chức chính trị ra mắt các mô hình không dòng họ, không có tảo hôn. Thì hiện nay là chúng tôi đang duy trì các mô hình dòng họ không tảo hôn và mỗi dòng họ thi đua với cái dòng họ khác để không tảo hôn trong và hôn nhân cận huyết thống. Thì hôn nhân cận huyết thống hiện nay thì cũng ở địa bàn Lao Chải là không còn nữa. Nhưng mà với cái vấn đề mà tảo hôn thì cũng có những vấn đề là bà con chưa hiểu, cho nên là chúng tôi dần dần từng bước là chúng tôi ra các mô hình mà để năm 2020 và từ vào năm 2021 mà có hiệu quả thì chúng tôi sẽ nhân rộng cái mô hình dòng họ không có con tảo hôn và sinh con thứ ba. Thì chúng tôi đã cho các trưởng dòng họ ký cái cam kết để thực hiện trong thời gian tới và chúng tôi đang tuyên truyền và duy trì những cái nội dung này.
Nỗ lực của cấp ủy chính quyền cũng như tổ chức đoàn thể của xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải đã từng bước làm thay đổi ý thức của người dân trong việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn. Kết quả này sẽ là tiền đề để nâng cao chất lượng dân số cũng như giúp cho nhiều học sinh tiếp tục có cơ hội đến trường.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục lao động công đoàn.
Chuyên mục lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, xác định thỏa ước lao động tập thể nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp và chính đáng cho đoàn viên người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch, đồng thời hướng dẫn chi tiết cụ thể quy trình các bước về thương lượng tập thể từ các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo chương trình số 1468 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Đến ngày 30 tháng 10 năm 2020, trong tổng số 210 doanh nghiệp khu vực sản xuất kinh doanh có 210 doanh nghiệp đủ điều kiện ký thỏa ước lao động tập thể. Số doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể là 142, trong đó 12 doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn có thỏa ước lao động tập thể, đạt 0,57%. So với đầu nhiệm kỳ 2018-2023, tăng 104 bản thỏa ước lao động tập thể. Tỷ lệ doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể trên tổng số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn là 67,6%. Đồng chí Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, thực hiện chương trình số 1468 ngày 9 tháng 10, 2013 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện hiệu quả thỏa ước lao động tập thể, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch, đồng thời hướng dẫn một cách chi tiết cụ thể quy trình các bước về thương lượng tập thể tới các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, những đơn vị có doanh nghiệp để triển khai và tổ chức thực hiện chương trình, thiết kế chi tiết văn bản làm mẫu cung cấp cho những đơn vị thực hiện thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể lần đầu và làm tư liệu phục vụ cho công tác tư vấn pháp luật của công đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng kiểm tra đánh giá việc chất lượng của từng bản thỏa ước lao động tập thể. Việc ký kết thực hiện thỏa ước lao động tập thể đã góp phần đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho đoàn viên người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Để nâng cao chất lượng thương lượng ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể, thời gian qua Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hai lớp tập huấn cho gần 200 lượt cán bộ công đoàn, phổ biến nội dung về ý nghĩa, tác dụng và quy trình thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể cho các đối tượng là cán bộ công đoàn các cấp tại Liên đoàn Lao động tỉnh. Phối hợp với các cơ quan liên ngành như thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động, trong đó có lồng ghép nội dung kiểm tra việc thực hiện chương trình, qua đó kịp thời phát hiện những bản thỏa ước lao động tập thể có dấu hiệu bị vô hiệu để đề nghị tòa án ra tuyên bố thỏa ước lao động tập thể bị vô hiệu. Đồng thời hướng dẫn đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động của công đoàn cơ sở, doanh nghiệp hàng năm. Đến nay một số đơn vị đã chú trọng tới bước thương lượng tập thể, coi đây là bước quan trọng quyết định tới chất lượng của bản thỏa ước lao động tập thể, nên thực hiện tương đối tốt quy trình thương lượng tập thể và các quy định của pháp luật sau khi ký. Đồng chí Trần Quốc Toàn, trưởng ban chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, việc đưa những nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật vào thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể được các cấp công đoàn quan tâm áp dụng Bộ luật Lao động năm 2012 và hướng dẫn chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động. Với mục tiêu cơ bản, thỏa ước lao động tập thể phải có chất lượng, không sao chép lại những nội dung pháp luật đã quy định. Nội dung trong thỏa ước lao động tập thể đã được đề cập tới những vấn đề cơ bản mà pháp luật quy định như tiền lương, tiền thưởng, nâng lương, nâng bậc, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, vấn đề chế độ nghỉ phép hàng năm, chế độ ăn ca, nghỉ lễ, Tết, tiền trợ cấp khó khăn, hỗ trợ hiếu, hỉ, tiền làm thêm giờ. Đồng chí Vương Thị Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn cho biết, Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn hiện có 5 công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, trong đó có 3 doanh nghiệp đã ký thỏa ước lao động tập thể, đạt 60%. 100% các bản thỏa ước lao động tập thể có điều khoản có lợi cho người lao động hơn quy định của pháp luật. Sau khi thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực, công đoàn cơ sở đã triển khai tổ chức thực hiện như thông báo thỏa ước lao động tập thể tới người lao động trong doanh nghiệp, tổ chức tuyên truyền phổ biến những nội dung trong thỏa ước lao động tập thể tới công nhân lao động, phân công cán bộ công đoàn tham gia với doanh nghiệp. Như đó, quyền và lợi ích người lao động thường xuyên được người sử dụng lao động quan tâm. Bên cạnh kết quả tích cực đã đạt được trong thực hiện chương trình nâng cao chất lượng thương lượng ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể, qua thực tế cho thấy kỹ năng thương lượng của cán bộ công đoàn còn yếu, một số công đoàn cấp trên cơ sở chưa có biện pháp giúp đỡ thiết thực, chưa trực tiếp hỗ trợ công đoàn cơ sở trong quá trình đàm phán thương lượng tập thể. Nhiều công đoàn cơ sở chưa đưa được nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật vào thỏa ước lao động tập thể. Đáng chú ý, nhiều đơn vị không thực hiện đúng quy trình thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể theo pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn như bỏ bước lấy ý kiến người lao động và dự thảo nội dung chuẩn bị cho hội nghị thương lượng, bỏ bước thu thập thông tin, bỏ bước thành lập tổ thương lượng, không tổ chức thương lượng tập thể, việc sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể chưa được quan tâm. Đây cũng là nội dung nhiệm vụ được tổ chức công đoàn Yên Bái tập trung khắc phục thực hiện thời gian tới nhằm bảo vệ tốt hơn những quyền lợi của đoàn viên và người lao động trên địa bàn.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
và quảng cáo.
Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm trọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data, 3G, 4G, Internet, Wi-Fi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Viettel xin giới thiệu đến quý bà con cô bác chương trình tri ân 4G cho mọi người nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty Viễn thông Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ. Quý bà con cô bác hãy nhanh tay nhắn 4G gửi 191 hoàn toàn miễn phí tin nhắn để nhận ngay những phần quà ý nghĩa từ Viettel. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí và 30.000 điểm Viettel cộng cộng khi nâng cấp từ SIM 3G lên 4G miễn phí đổi SIM tại nhà. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí nâng cấp từ điện thoại 3G lên smartphone 4G bất kỳ. Cơ hội mua smartphone 4G quốc dân giá tốt nhất trên thị trường. Điện thoại 4G thông minh Vsmart Beeline giá chỉ 600.000 đồng với nhiều tính năng ưu việt dành cho người Việt. Samsung Galaxy A01 Core giá chỉ 1.790.000 đồng đem đến trải nghiệm thông minh và bền bỉ. Nhắn 4G gửi 191 ngay bây giờ để nhận thêm nhiều phần quà khác. Nhận ngay phiếu giảm giá lên tới 600.000 đồng khi mua máy smartphone 4G tại các cửa hàng Viettel Store. Cơ hội nâng đời điện thoại 4G với mức giá tốt nhất trên thị trường chỉ dành cho khách hàng Viettel. Nhận ngay gói Eco D20 trị giá 20.000 đồng, miễn phí 1,5GB Internet 4G sử dụng trong 30 ngày. Nhận ngay 150GB Internet 4G, tương đương 100 gói Eco D20, tổng trị giá 2 triệu đồng để tặng cho bạn bè, người thân. Nhận lại đến 100.000 điểm Viettel cộng cộng khi tặng Eco D20 thành công cho bạn bè, người thân. Quy đổi ra nhiều voucher mua sắm, dịch vụ giá trị. Nhanh tay nhắn 4G gửi 191 để nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình 4G cho mọi người của Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555. Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.